Phần 3, với tiểu đề, những người phụ nữ tại ngôi mộ. Những người đàn bà đã đứng bên thập giá của Đấng Christ và đã chờ đợi cho ngày Sa-bát trôi qua. Vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, họ đến mộ, mang theo dầu thơm quý giá, để sức lên thân thể Chúa cứu thế. Họ không nghĩ đến việc Ngài sống lại từ cõi chết. Mặt trời của hy vọng đã lặn và màn đêm đã bao phủ tấm lòng họ. Trên đường đến mộ, họ nhắc lại những việc làm từ bi của Đấng Christ và những lời an ủi của Ngài. Nhưng họ không nhớ đến lời của Ngài, ta sẽ lại thấy các ngươi, được chép trong văn đoạn 16 câu 22. Trích trong quyển tờ Design of Ed của Alan G. Way, trang 788. Mắc đoạn 16, từ câu 1 đến câu 8, thuật lại như sau. Ngày Sa-bát qua rồi, Mary Magdalene, Mary mẹ Gia-cơ, cùng Salome, mua thuốc thơm, đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, nói cùng nhau rằng, ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra, cho chúng ta. Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi, vả, hòn đá lớn lắm. Đoạn, họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh. Song người nói cùng họ rằng, đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Nazareth, là Đấng đã chịu đóng đinh, Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng Ngài đi đến xứ Galilee trước các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Các bà ấy ra khỏi mồ, trốn đi, vì run sợ sửng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm. Điều gì đã xảy ra, và những người đàn bà phản ứng ra sao? Ngay từ đầu phúc âm, độc giả đã biết Đức Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si. Nhưng trong phúc âm, người đầu tiên tỉnh táo, không bị quỷ ám, tuyên bố Ngài là Đấng Mê-si là Phi-e-rơ, xem Mắc đoạn 8 câu 29. Và lời xác nhận này xuất hiện mãi ở nửa sau của sách. Trong toàn sách Mắc, Đức Chúa Giê-xu bảo mọi người hãy giữ im lặng về Ngài là ai hoặc về sự Ngài chữa lành cho họ. Trong Mắc đoạn 1 câu 44, Ngài bảo người cùi đừng nói cho ai biết về việc anh ta được chữa lành. Trong Mắc đoạn 5 câu 43, Ngài bảo Gia-ru và vợ ông không được nói cho ai biết về việc con gái họ được sống lại. Trong Mắc đoạn 7 câu 36, Ngài cấm một nhóm người kể lại việc Ngài chữa lành một người câm điếc. Và sau đó Ngài ra lệnh cho các môn đồ của Ngài không được nói với mọi người rằng Ngài là Đấng Mê-si, xem Mắc đoạn 8 câu 30 và Mắc đoạn 9 câu 9. Chắc chắn, lý do chính khiến Đức Chúa Giê-xu bảo họ im lặng là để Ngài có thời gian hoàn thành chức vụ của Ngài theo những lời tiên tri về thời gian trong Đa-ni-ên đoạn 9, từ câu 24 đến câu 27. Bây giờ, trong biến cố này, ngay cả sau khi họ được biết rằng Đức Chúa Giê-xu đã sống lại, các người đàn bà đã chạy trốn khỏi mộ, trong nỗi sợ hãi và sửng sốt, và cũng không nói gì, ít ra vào lúc đầu, về những điều đã xảy ra. Tuy nhiên, sự im lặng không giữ được lâu. Khi đọc đến cuối sách Mác, chúng ta thấy, về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với các môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng, mà làm cho vững đạo, xem Mác đoạn 16 câu 20. Do đó, ý tưởng giữ im lặng về Chúa Giê-xu, về Ngài là ai, và những gì Ngài đã làm, đã không còn được áp dụng. Sách Mác kết thúc với việc họ rao giảng khắp mọi nơi. Tại sao chúng ta không được giữ im lặng về Đức Chúa Giê-xu và những gì Ngài đã làm? Hôm nay bạn có thể nói với ai về Chúa Giê-xu và chương trình cứu rỗi của Ngài?